Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 8 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 5A. Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, các vị phụ huynh, xin chào mọi người. Khóa học Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn của chúng ta lần trước giảng tới tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành. Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Mọi người có cảm thấy sao mà trùng hợp vậy không? Vừa mới trước sau Tết, Thanh Minh, chúng ta lại vừa giảng tới câu này. Cho nên, trong vô hình, tổ tiên đều đang gia hộ cho chúng ta, khiến chúng ta có được sự khai mở nhân sinh, trí huệ nhân sinh. Từ những kinh điển họ để lại, trước sau Tết Thanh Minh, quý vị ai đi cúng tổ mời giơ tay. Đại đa số đều đã đi rồi. Thực sự, bản thân đã đi cúng tế tổ tiên. Lại đọc được câu này, nội tâm chắc đều có vài cảm ngộ. Tôi đã từng vào đầu năm 2006, giao thừa năm đó, sáng hôm đó, tôi ở Than Trì Lô Giang, An Huy. Chúng tôi khoảng hơn 100 người cùng đi bái tổ tiên. Lúc đó, người nam chắc có khoảng một nửa. Kết quả khi đang cúng tế tổ tiên, chúng tôi là cúng tế tổ tiên dạng họ dân tộc Trung Hoa. Mọi người rất là thành tâm, nên cảm nhận thực sự thành ác thông. Chí thành có thể cảm thông, thành ác linh. Đều cảm thấy tổ tiên đến rồi. Nhiều người nam như vậy, đa số quá hơn một nửa, đều bật khóc, khóc nức nở. Đều cảm nhận hết sức sâu sắc. Lúc đó tôi cũng có mặt, bản thân tôi cũng đã chảy nước mắt. Bản thân chúng tôi cảm nhận được. Lại xem kinh điển, giống như Trung Dung có nói, quý vị thành tâm cúng tổ tiên, quý vị thực sự như ở trước họ, như ở bên cạnh họ. Không chỉ cảm nhận được, thể hội được sự từ ái của họ, sự quan tâm của họ, đối với chúng ta cũng đều đến. Đích thân cảm nhận thực sự rất khác biệt. Chúng tôi mùa đông năm ngoái tế tổ ở Minh Luân Đường. Hồi đó, chúng tôi mặc hán phục, trong đó có một đồng nghiệp họ Hoàng. Anh ấy rất là thành tâm, anh liền cảm nhận được tổ tiên anh Hoàng Hương ở phía trên tiếp nhận sự lạy bái của anh. Khi anh nói như vậy, tôi liền nghĩ đến, hình như mấy năm trước, tôi ở trường trung học Bồi Phụng ở Malacca, có chia sẻ một tiết học văn hóa truyền thống do gia tộc họ Hoàng tổ chức. Tất cả các nghĩa công toàn bộ mặc đồ màu vàng. Một cảnh quan rất là hoành tráng. Sau đó, trên bộ đồ màu vàng có viết bốn chữ Hiếu Thân Tôn Sư. Họ đối với tổ tiên 1-2 ngàn năm nay, niệm niệm không quên, huống hồ là ơn cha mẹ trước mắt. Họ làm sao quên được chứ? Cho nên, trong luận ngữ có nói tới thận chung truy diễn minh đức quy hậu. Lòng người hùng hậu ở đâu? Niệm niệm không quên ân đức cha mẹ, ân đức của người khác, niệm niệm không quên ân đức tổ tiên mấy ngàn năm. Có thể chúng tôi vừa nói vậy, tổ tiên mấy ngàn năm đối với chúng ta có ân gì? Mọi người có từng khi đi học, nhất định có học qua khi giới thiệu văn minh toàn thế giới. Có một từ gọi là tứ đại văn minh nước xưa, mọi người còn nhớ không? Số người gật đầu quá ít. Nghĩa là quý vị đã trả lại hết cho thầy giáo của mình rồi. Như vậy thầy giáo sẽ chảy nước mắt. Như vậy cũng là không thận chung truy diễn. Những điều thầy cô từng dạy chúng ta nên khắc ghi chúng trong tâm của mình. Như vậy mới xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô. Tứ đại văn minh nước xưa. Có Ai Cập, có Ấn Độ, còn có Trung Quốc chúng ta, còn có những văn minh lưu vực lưỡng hà. Mọi người bình tâm nghĩ lại, văn minh cổ toàn thế giới bây giờ chỉ còn là dân tộc nào? Dân tộc Trung Hoa. Còn lại Trung Quốc là văn minh cổ, nghĩa là những dân tộc khác. Huyết mạch cả nền văn minh của họ đã xuất hiện sự đứt đoạn. Rất nhiều nơi đã không tồn tại nữa. Nhưng văn minh của dân tộc chúng ta kéo dài 5.000 năm không gián đoạn. Hơn nữa, bây giờ còn là quốc gia đại thống nhất. Điều này trên toàn thế giới, ngoài đất nước này ra, không còn cái thứ hai. Xin hỏi mọi người, điều này có phải là xin xăm trước mặt thần minh, trút được quẻ thượng thượng, văn minh sẽ được truyền lại, còn những cái khác đều phải đoạn, có phải như vậy không? Không thể nào. Trong thế gian, bất kỳ việc gì cũng không phải ngẫu nhiên. Có nhân, ắt có quả. Có quả thì lại biến thành nhân. Ngày nay, chúng ta có thể học văn hóa truyền thống là kết quả. Nguyên nhân là gì? Là tổ tiên chúng ta có truyền lại nền văn minh tốt như vậy, những dân tộc khác không học được. Nhưng bây giờ chúng ta học là kết quả, là sẽ biến thành một cái nhân. Chúng ta học rất tốt, có thể truyền thêm 5.000 năm. Chúng ta không học nữa, thì sẽ đứt đoạn. Vậy chúng ta sẽ có lỗi với tổ tiên, cũng có lỗi với con cháu đời sau. Lão tổ tiên còn nói, con người chúng ta là gì? Thiên, địa, nhân, tam tài. Linh tánh vạn vật đồng đẳng với trời đất, lại không nhớ tới tổ tiên, không nhớ tới con cháu. Vậy, chúng ta chẳng phải đã chà đạp sự tôn nghiêm của con người, nhân cách của con người rồi sao? Cho nên, thận chung truy diễn, kế thừa phát huy hoằng dương rộng rãi là bổn phận vốn có của con người mới đúng. đối với giá trị văn minh văn hóa. Thực ra sự cảm nhận của hai ba thế hệ này có lẽ sẽ khá sâu sắc. Ví dụ, những người 6-70 tuổi, hiếu tử của thế hệ họ còn rất nhiều. Đến thế hệ 3-40 tuổi của chúng ta thì tìm rất là khó. Thế hệ sau của chúng ta thì sao? Hầu như là tìm không thấy. Hơn nữa, những chuyện sát cha hại mẹ ngày càng nhiều. Văn minh không truyền lại. Dân tộc Trung Hoa chúng ta sẽ từ văn minh lâu đời duy nhất trên toàn thế giới biến thành dân tộc thiển cận nhất. Hiện tượng này đối với chúng ta trước đây, có thể khi đọc bài thì có đọc được văn hóa truyền thống tinh thâm quảng đại. Từ này có thể chúng ta không có cảm giác. Nhưng đặt trong thời đại này, bởi vì văn hóa này không được truyền thừa, một nền văn minh lâu đời nhất toàn thế giới, thậm chí là nền văn minh đời đời xuất hiện thánh hiền nhân, bây giờ con cháu lại giết cha hại mẹ nhiều như vậy. Cho nên văn hóa không thể không truyền thừa. Nói tới đây, gương mặt một cụ già hiền từ lại hiện lên trước mặt tôi, chính là lão tiên sinh Thẩm Mộ Vũ của Malaysia chúng ta. Tôi rất có phước khí gặp ông cụ được mấy lần. Tôi nhớ đã đích thân đến nhà của ông cụ. Lúc đó ông đã 95 tuổi. Kéo chúng tôi cùng hát nhạc yêu nước chống Nhật. Ông cụ tự mình đánh đàn. Quý vị coi ông cụ này yêu nước như vậy. Cả đời quý vị cũng không quên được vẻ mặt ông cụ khi đánh đàn. Tiếng hát cao khỏe đó. Tôi nhớ lần đó, ông cụ biết tôi là dạy học. Cũng từng phục vụ ở tiểu học. Ông cụ liền nói với tôi, những người làm thầy như chúng ta là không có tiền đồ nhất. Từ này của cụ là từ đồng âm. Tôi vừa nghe là biết được. Phải hiểu ý nhau, mọi người đều biết. Không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng thực ra mà nói, tiền làm gì kiếm mới nhiều. Những người kiếm tiền rất nhiều thì phiền não khá là nhiều. Đúng chưa? Đúng. Người kiếm rất nhiều tiền thì uống thuốc ngủ cũng nhiều. Ngược lại, nông dân họ không có nhiều tiền lắm, họ làm hết bổn phận. Xuân canh, hạ trồng, thu hoạch, đông cất giữ. Kết quả mỗi ngày họ đều ngủ rất ngon. Đến lúc 8-9 giờ, họ còn có thể ra ngoài ngắm trăng, ăn đậu phộng, uống cà phê trắng. Nhưng đừng để mất ngủ là được. Xin hỏi mọi người, người rất giàu có, quý vị có thấy họ ra ngoài ngắm trăng không? Quý vị có thấy một người rất giàu có thường cầm cái quạt ngồi đó? Trăng thiệt là đẹp. Hình như là chưa thấy. Đó mới là cuộc sống. Chúng ta đều cảm thấy là kiếm tiền rồi, dùng tiền. Thực ra người bây giờ là bị tiền dùng. Khổ sở truy cầu, sau cùng thành nô lệ của đồng tiền. Kết quả người kiếm tiền thì không xài được tiền, sống chết bạc mạng kiếm một đống tiền, ai xài? Con trai họ xài, vợ của họ xài, còn cả chồng mới của vợ họ xài vì họ mệt chết rồi. Giờ họ lại tái giá, chẳng phải là họ cho người đó xài sao? Cho nên rất nhiều người trong thời đại này nghĩ không thông. Bạc mạng làm nô lệ của dục vọng, làm nô lệ của đồng tiền, thiệt là không đáng. Con người là linh tánh vạn vật, giá trị lớn nhất của cuộc đời là gì? Là nâng cao trí huệ linh tánh của mình. Đây là thứ đem đi được. Những vật ngoài thân không thứ nào đem đi được. Hao hết một đời chúng ta. kết quả chúng ta biến thành cái này không buông được, cái kia cũng không xả được, càng ngày càng tham lam. Linh tánh một mực sa đọa, đó là chà đạp chính mình. Các nhà khoa học nói, một đứa trẻ khi 1-2 tuổi, bình quân một ngày cười 180 lần. Sau khi thành niên, thì bình quân một ngày cười 7 lần. Các bạn, hôm nay các bạn đã gần đến mức bình quân rồi. Sắp được 7 lần rồi. Như vậy các bạn sẽ kéo mức bình quân lên. Điều này là có cống hiến cho nhân loại. Nếu không, nhân loại nhìn thấy con số khoa học này, nghĩa là người bây giờ sống để làm gì? 1-2 tuổi cười 180 lần, sau khi thành niên cười 7 lần. Cho nên từ hiện tượng này, tức là con người sống là để càng sống càng không cười nổi. Có người nào sống để càng sống càng không cười nổi không? Có không? Không có một hai người nào muốn càng sống càng không cười nổi. Nhưng mà trên thực tế, con người thực sự càng sống càng không cười nổi. Như vậy rất là mâu thuẫn. Con người sống là để tìm cầu hạnh phúc vui vẻ. Kết quả càng nỗ lực tới sau cùng càng cười không nổi. Đó chẳng phải là đi ngược hướng với mục tiêu hay sao? Quý vị có gặp qua người nào một ngày cười 180 lần, nụ cười dễ thương như em bé chưa? Quý vị gặp qua chưa? Tôi gặp được đến mấy người, trong đó có một người mà quý vị gặp qua. Cụ Hư Triết gặp qua chưa? Rồi, một người trẻ hơn 100 tuổi đã từng chia sẻ với mọi người trên bục giảng này của chúng ta. Quý vị coi nụ cười của cụ giống y như em bé. Cải lão hoàng đồng. Một trưởng bối hơn 100 tuổi như vậy, so với gương mặt của những người già khác, quý vị thấy có giống nhau không? Người già thông thường là có gương mặt gì? Tâm có ngàn nút thắt, còn có rất nhiều điều không buông được. Con để tôi kiếm tiền ít quá, con trai tôi làm quan nhỏ quá, đứa cháu của tôi đi thi lại không tốt, một đống phiền não. Cho nên con người sống đến sau cùng cười không nổi, thiệt là không đáng. Đó là cuộc đời đi sai phương hướng. Tại sao cười không nổi? Tại sao cuộc đời càng sống khổ càng nhiều? Vì biến mục tiêu của cuộc đời thành truy cầu dục vọng, truy cầu danh lợi. Dục vọng là hố sâu, không lấp đầy được. Càng cầu thì càng không thỏa mãn, sau cùng sự đau khổ của cậu không được ngày càng nhiều. Trẻ con không có nhiều tham cầu như vậy, đúng chưa? Quý vị coi em bé mấy tháng quý vị để nó ở đó, nó cũng tự mình cười thầm. Quý vị không cần mua rất nhiều thứ cho nó, tự nó ngồi đó cười. Tri túc thường lạc mà, nó không có nhiều dục vọng lắm. Chúng ta có cải lão hoàng đồng giống như em bé được không? Bảo đảm nếp nhăn của quý vị ít đi cả mấy đường. Chúng tôi còn nhìn thấy sư trưởng của chúng tôi, năm nay đã 87 tuổi. Ông cụ cười lên thì cũng giống y như em bé, da dẻ hồng hào mịn màng. Đúng chưa? Đúng, cuộc đời như vậy tốt biết mấy. Lại có trí huệ cao độ, đi đến đâu thì nguyên thủ quốc gia dùng đó tới thỉnh giáo ngài. Lại không có một đống tham cầu, cái gì cũng buông được. Một lòng một dạ vì thiên hạ này, vì sự truyền thừa văn hóa dân tộc, cuộc đời như vậy mới vui vẻ, mới có ý nghĩa. Như cụ Thẩm 90 mấy tuổi, quý vị coi phóng khoáng như vậy, cuộc đời của cụ không oán, không hận. Xứng đáng với trời, xứng đáng với đất, xứng đáng với cả dân tộc, quốc gia, nhất là xứng đáng với ngành giáo dục. Cụ là trụ cột của ngành giáo dục. Thực sự đã phát huy sư đạo từ chính bản thân cụ. Cuộc đời như vậy để lại tâm đơn soi chiếu muôn đời. Chiếu sáng sư đạo của ngành giáo dục cũng chiếu sáng sự truyền thừa văn hóa truyền thống ở Malaysia. Cho nên cụ Thẩm đã nhấn mạnh rằng người thầy mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng ngành này rất quan trọng, nó duy trì sự truyền thừa văn hóa. Trong xã hội hiện tại thì càng cảm nhận được nhận thức của cụ Thẩm đối với văn hóa, đối với văn minh Trung Hoa sâu sắc đến đâu. Chả trách cụ có thể, thậm chí khi nguy hiểm tới tính mạng, cụ cũng không từ bỏ, vẫn đi bảo vệ sự truyền thừa văn hóa của chúng ta. Thậm chí bây giờ Hán Học Viện xây dựng ở Malacca, Malaysia chúng ta, cùng với những trí giả này, cùng với những trưởng bối này, có liên quan đến sự kiên trì của họ không? Có, đều là như vậy. Chúng ta phải nhớ ơn người xưa. Đều là đất nước Đông Nam Á. Quý vị coi, sự truyền thừa cả nền văn minh Trung Hoa ở những đất nước này đều rất nguy cấp. Thái Lan, bây giờ thế hệ sau đều không biết nói tiếng Hoa. Indonesia, đứt đoạn 30 mấy năm. Hồi đó chúng tôi làm khóa học, những đồng bào Indonesia đến đó đều 60 mấy tuổi, 70 tuổi cũng có, do người trẻ đều không hiểu tiếng Hoa. Họ hết sức lo lắng. Hơn nữa tinh thần của họ khiến cho chúng tôi rất cảm động. 60-70 tuổi còn gánh vác ngọn cờ truyền thừa văn hóa. Kể cả như Singapore, mặc dù họ cũng đang học tiếng Hoa, nhưng ở con cháu thế hệ sau của họ, ngôn ngữ nào xếp vị trí đầu tiên? Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến Malaysia, ấn tượng rất sâu sắc ở từ đường Hòa Trần, ở Kuala Lumpur. Lúc đó, chúng tôi chia sẻ đệ tử quy với mọi người ở từ đường Hòa Trần. Tôi rất vui vẻ, do Hòa Trần là đời sau của Đại Thuấn. Những người học văn hóa truyền thống chúng ta, không ai không sùng kính Thuấn Dương. Ngài là đứng đầu trong nhị thập tứ hiếu. Hồi đó, tan học giải lao, nghỉ giữa giờ, vừa hay có một số bạn họ cùng trao đổi danh thiếp với nhau. Kết quả có một đồng bào cầm một tấm danh thiếp toàn là tiếng Anh. Kết quả đối phương vừa cầm lên coi, liền nói với anh ấy một cách rất nghiêm túc: anh không có tên tiếng Hoa sao? Lúc đó, câu nói đó khiến cho tôi rất chấn động, tôi rất cảm động. Người Hoa ở Malaysia chúng ta trân trọng văn minh của chính mình như vậy, sao ngay cả danh thiếp của mình cũng không viết tiếng Hoa? Nhưng tôi phản tỉnh lại, bản thân của mình hồi học cấp 2, cấp 3, hồi đó cũng thấy biết nói mấy câu tiếng Anh thì cao hơn người khác một bậc. Tôi cũng phản bội tổ tiên của mình, bị những điều công lợi này ảnh hưởng. Cũng là đi lạc một đoạn đường rất dài. Vì sao gặp được sư trưởng, mới biết lão tổ tiên đem văn minh trí huệ cao nhất toàn thế giới để lại cho con cháu đời sau chúng ta. Còn tôi thì lại không trân quý, còn bài xích. Cho nên hoàng dân văn hóa, thật ra mà nói, là chuộc lại những tội trước đây mình đã gây. Cho nên cả Đông Nam Á, cả Malaysia chúng ta truyền thừa hết sức tốt. Quý vị coi, sư trưởng hãy nhắc tới Malaysia thì thấy rất được an ủi, kể cả trước đây không lâu. Tiền thủ tướng Nhật Bản tiên sinh Yukio Hatoyama đến Hồng Kông thân cận sư trưởng, thỉnh giáo sư trưởng rất nhiều vấn đề. Kết quả, sư trưởng trong quá trình nói chuyện đã nói: Malaysia đã là một hán học viện đang được xây dựng. Liền nói tới Malaysia, có hơn 1.200 trường tiểu học Hoa ngữ, 60 mấy trường trung học Hoa ngữ. Họ có thể truyền thừa văn hóa Trung Hoa rất tốt. Nói rất là hoan hỷ, vui mừng. Cũng đã nhắc đến ở đây cần phải bồi dưỡng nhân tài hán học. Sư trưởng đã mời tiên sinh Yukio Hatoyama. Ông cũng nên về Nhật Bản làm một hán học viện. Sau đó, tiên sinh Yukio đã đồng ý. Được, quay về sẽ làm hán học viện. Mọi người có thấy sư trưởng nắm lấy tất cả nhân duyên, khiến cho người ta phát nguyện truyền thừa văn hóa. Mọi người phải hiểu, nhân vật như vậy, ông ở Nhật Bản có sức ảnh hưởng hết sức lớn. Ông chịu đứng ra làm hán học, có thể hoành dương trở lại ở Nhật Bản, sẽ lợi ích cho hàng ngàn, hàng vạn người. Thậm chí, con cháu đời đời sau này của Nhật Bản. Cho nên, người nhân từ, họ nhìn rất rộng, rất xa, tâm lượng họ rộng lớn. Đều bao dung chúng sinh trong thiên hạ. Sư trưởng cũng nói với tiên sinh Yukio Hatoyama, Trung Nhật vốn dĩ là người một nhà, cùng tổ tiên. Vào thời Tần, hơn 2.000 năm trước, Tần Thủy Hoàng cử 500 đồng nam, 500 đồng nữ đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Thực ra làm gì có thuốc trường sinh bất lão? Kết quả con thuyền này phiêu dạt đến Nhật Bản. Sau đó ở lại nước Nhật sinh con đẻ cái. Thực ra đều là đồng tông. Kể cả người Hàn Quốc với chúng ta cũng là đồng tông. Họ là hậu duệ của Triều Thương. Cho nên họ cũng có tổ tiên bảo hộ. Vào thời Hán, thời Đường, nhất là vào thời Đường, từng tốp lớn du học sinh đến Trung Hoa thỉnh kinh. Cho nên Hàn Quốc, Nhật Bản, họ viết văn đều dùng chữ Hán để viết. Đồng văn, đồng chủng đều là người một nhà, phải cùng nhau hoằng dương văn hóa của tổ tiên. Chúng ta phải hiểu, hoằng dương cả nền văn hóa truyền thống, thực ra là duy trì sự an định của cả thế giới. Những năm 70, giáo sư Toynbee đã nói rằng, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Tức là ba nguyên tố hợp thành quan trọng nhất của văn hóa truyền thống chúng ta. Sự giáo dục của Nho, Thích, Đạo. Câu nói này của giáo sư Toynbee đã nói rất nặng, chỉ có thể dựa vào văn hóa truyền thống để cứu thế giới. Các bạn, câu này các bạn nghe qua chưa? Đều nghe rồi. Có ai sau khi nghe câu này tối hôm đó liền ngủ không được, có không? Chắc là có. Có ai nghe xong thì tối hôm đó ngủ không được, còn nói, cuối cùng tôi cũng biết tại sao mình đầu thai đến đây. Thì ra tôi đầu thai đến thế gian này là vì chuyện này mà tới. Là vì để cứu thế. Rất có thể quý vị sẽ từ từ biết được sứ mệnh cuộc đời này của mình. Và câu này cũng nói với chúng ta, con cháu dân tộc Thánh Hiền ở thời đại lớn này nên gánh vác trách nhiệm cứu thế giới. Vì chúng ta là con cháu Thánh Hiền. Bản thân chúng ta chịu sự giáo dục của văn hóa truyền thống. Chịu sự giáo dục này nghĩa là trong tay quý vị có pháp bảo cứu thế. Trong tay có pháp bảo cứu thế, sau đó thấy chết không cứu. Như vậy là có tội, đúng chưa? Cho nên các bạn không có đường rút lui nữa rồi. Các bạn nếu như không học tập nghiêm túc Hoằng Dương văn hóa, tức là thấy chết không cứu, tội này rất là nặng. Quý vị không còn đường rút lui nữa là chuyện tốt hay chuyện xấu? Con người không có đường rút lui mới không bị đọa lạc. Người ta hãy có đường rút lui là không muốn gánh giác, sẽ không làm tròn đạo nghĩa bổn phận làm người. Trước khi người ta học thánh giáo, thường trốn tránh trách nhiệm. Con cái không dạy tốt, thôi kệ, không quản nữa. Ở trong nhà có vấn đề gì, cũng không muốn gánh giác. Thấy xã hội hỗn loạn, nhìn như không thấy. Vậy chúng ta sống chẳng phải càng ngày càng tê dại sao? Thiên địa nhân tam tài phải nên có nhiệt huyết. Phải nên có đạo nghĩa mới đúng. Cho nên đọc được câu này, tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành. Chúng ta là nền văn minh cổ duy nhất được truyền lại. Nghĩa là gì? Nghĩa là tổ tiên chúng ta là người tích đức sâu dày. Nhà tích điều thiện, ắt có điều vui. Do đức quá dày, có thể bảo hộ con cháu 5.000 năm sau. Những dân tộc khác không dày như vậy, văn hóa của họ bị gãy đoạn. Mọi người bình tâm nhìn lại các dân tộc trên thế giới hiện nay. Dân tộc này của chúng ta rất đặc biệt, dùng luân lý đạo đức để lập gia. Mọi người về tra lại gia phổ, tổ tiên của quý vị không có một ai không phải thánh nhân. Họ Thái của chúng tôi là đời sau của Chu Văn Dương. Lúc nãy có nói với mọi người, họ Trần, họ Hồ, họ Điền, họ Diêu đều là đời sau của Thuấn Dương. Họ Lâm là đời sau của Tỷ Can. Tổ tiên chúng ta là thánh nhân, cho nên chúng ta mới có phước báo lớn như thế này. Nếu không, văn hóa đã bị đoạn rồi. Ân đức tổ tiên gia hộ chúng ta có nên cảm ơn không? Nên cảm ơn. Cho nên tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành. Sư trưởng của chúng tôi, khi phát hiện gia phổ họ tự của Ngài để lại không bị hư hoại, không bị thất lạc, ông cụ hãy nói tới gia phổ của mình, mặt bày rạng rỡ. Nhà chúng tôi là con trai thứ hai của hoàng đế, là Lôi Tổ sinh ra. Lôi Tổ là chính phi của hoàng đế. Lôi Tổ sinh người con trai thứ hai tên là Xương Ý. Gia phái của chúng tôi là con trai thứ hai của hoàng đế. Truyền đến bây giờ, truyền đến ông cụ là đời 136. Tôi nghĩ khi chúng ta mở gia phổ của mình ra, tiếp nhận con cháu Diêm Hoàng, gia đầu cũng thấy tê tê. Tại sao? Chúng ta tìm thấy cội nguồn của mình. Tức là tổ tiên từng đời như vậy, huyết mạch họ truyền lại, văn hóa của họ, trí huệ của họ truyền lại. 5.000 năm không bị gián đoạn. Không có tổ tiên, làm sao có chúng ta? Khi chúng ta niệm niệm không quên ân đức tổ tiên, thực sự truyền thừa văn hóa, thực sự tạo phước cho thế giới này, thực sự vinh quang tổ tiên, vì sao con cháu thế hệ sau của quý vị cũng lấy quý vị làm gương? Vì là đời này không oan uổng. Được. Cho nên mọi người hôm nay quay về có một việc rất là quan trọng, quay về tra lại gia phổ. Có lúc tôi gặp vài người bạn, ví dụ như họ nói họ là họ Tăng, Tôi nói anh là đời sau của Tăng Tử. Họ còn có vẻ ngơ ngác. Thật là muốn xoa xoa đầu họ. Mau mau quay về Tra Gia Phổ đi. Tổ tiên của họ là học trò giỏi của Khổng Tử. Họ phải mau chóng truyền thừa cái đức sâu dài của tổ tiên mới đúng. Còn chúng tôi hết sức vui mừng khi nhìn thấy ở đại lục chúng ta, chính phủ khắp nơi, bất luận là huyện thành cho đến tỉnh, đến trung ương, đều hết sức coi trọng việc tế tổ. Trên làm, dưới theo. Không chỉ coi trọng việc tế tổ, quốc sách của cả quốc gia đưa việc hoàng dương văn hóa xếp vào vị trí quan trọng nhất. Cho nên điều này là thực sự không chỉ là hoài niệm tổ tiên, quan trọng hơn là đem văn minh tổ tiên, trí huệ tổ tiên 2500 năm sau phát huy rộng rãi, nhất là thời đại này. Phải cứu thế giới, phải dựa vào văn hóa truyền thống. Trên toàn thế giới, người Hoa ở nơi nào vừa hiểu văn hóa truyền thống, tiếng Anh lại nói rất giỏi. Quý vị không thể nhìn tôi ngơ ngác như vậy được. Vì tuyệt đối không phải tôi, Đài Loan, phải là Malaysia. Cho nên trời sẽ giao nhiệm vụ lớn cho người này, phải cho họ sinh ra ở Malaysia. Đúng rồi, quý vị đã tiếp quỷ rất tốt với cả nền văn minh phương Tây, lại truyền thừa văn hóa truyền thống. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục đông hạ, phải làm việc có ý nghĩa, phải làm việc ân trạch thế hệ sau. Không thể uổng phí một chuyến đến thế gian, sau khi chết thì biến thành đất vàng, đó chẳng phải chà đạp đời mình sao? Cho nên, phải làm việc có ý nghĩa nhất, tức là truyền thừa văn hóa. Chúng ta thấy Khổng Lão Phu Tử một đời tận tâm tận lực truyền thừa văn hóa, rất có giá trị. 2500 năm sau, không chỉ người Hoa chúng ta cảm ơn Ngài. Bây giờ toàn thế giới, kể cả nước Mỹ, cũng lấy ngày sinh của Khổng Tử làm ngày nhà giáo của họ. Đức dạy của Ngài gia hộ thế hệ sau hơn 2500 năm không suy. Tôi tiếp xúc được không ít thế hệ sau của Khổng Tử, nghe nói cả thế giới vượt quá 1 triệu người. Vượt quá 1 triệu người, chưa xuất hiện một người bại gia, rất lợi hại. Đúng không? Gia đạo như vậy có cần học không? Cần. Giống như Dịch Kinh có nói, nhớ đức tổ tiên, hiểu mà thành kính. Xin hỏi mọi người, bây giờ độ khó của việc truyền thừa văn hóa so với 2500 năm trước, khi nào mới khó? Bây giờ. Vậy, xin hỏi mọi người, càng khó thì phải có công đức càng lớn. Phải. Vậy chúc mừng mọi người, cơ hội cho quý vị kiến công lập nghiệp tới rồi. Thời đại này quý vị có thể giống như tinh thần Khổng Tử truyền lại văn hóa, vậy thì đời sau của quý vị có thể kéo dài 5.000 năm không suy. Đúng vậy, công đức, tất cả ruộng phước. Chúng ta học qua 2 lần Liễu Phạm Tứ Huấn rồi. Quý vị không thể làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của tôi. Tất cả ruộng phước không rời tâm ta, không tách rời trái tim này của chúng ta. Từ tâm mà tìm, không gì không thông. Làm việc khó làm, nhẫn việc khó nhẫn là công đức viên mãn. Cho nên, đọc đến câu này khiến chúng ta cảm niệm đức tổ và sự giáo dục của tổ tiên, không thể không khiến chúng ta khâm phục. Quả thực dân tộc hiểu giáo dục nhất trên toàn thế giới nhất định là dân tộc của chúng ta, có trí huệ 5.000 năm, trí huệ giáo dục, lý niệm 5.000 năm, phương pháp 5.000 năm, hiệu quả 5.000 năm. Hiệu quả gì? Đời đời xuất hiện hết sức nhiều thánh hiền. Mọi người thấy thời Thanh cũng xuất hiện rất nhiều thánh hiền nhân. Còn sự giáo dục của họ, sử dụng phương pháp, nghệ thuật cao độ, trí huệ cao độ. Chúng ta thấy trong nhà, kiến trúc trong nhà đều thể hiện sự giáo dục. Kiến trúc phòng ốc, trên tường khắc mai lan trúc cúc. Sản phẩm nghệ thuật đều là giáo dục. Thể hiện điều gì? Bước ra cái cửa này là phải kết giao quân tử. Kết giao những người bạn có đức. Mai lan trúc cúc đại diện tức quân tử. Ngoài cổng khắc một cái quạt. Bước ra ngoài phải nhớ hành thiện. Vào cửa, ở sảnh chính trước cửa đặt một cái bình. Một đồ sứ rất đẹp. Bình. Một bên đặt cái bình, một bên đặt cái gương. Thể hiện điều gì? Vào cửa thì phải bình tĩnh. Không thể đem theo tâm trạng, đem theo tính khí gì vào cửa, sẽ khiến con cái hoảng sợ. Hãy bình tĩnh thì gia hòa dạng sự hưng. Quý vị coi những đồ trang trí đó đều là trí huệ, là giáo dục. Ban biên tập học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.